là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi samba tiên. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu khô cằn sỏi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh. Mong cây xanh mọc trên sỏi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời. Cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh.
Chúng ta cùng nhau tiếp tục với lại cái thông điệp Laudato Si, có nghĩa là chúc tụng Chúa về hệ sinh thái đang xảy ra trên trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta đây. Và kính thưa quý anh quý chị, trong cuộc hành trình của chúng ta đã đi qua, trước hết là chúng ta đã qua cái phần tổng quan, sau đó đi đến cái phần dẫn nhập. Và chúng ta đã qua chương 1 là cái chương nói về điều đang xảy ra cho căn nhà. Rồi tới chương 2 là tin mừng về sự sáng tạo. Chương 3 là căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra. Chương 4 là một nền môi sinh học toàn diện. Thưa các anh, các chị, nếu mà chúng ta chỉ biết được là điều đang xảy ra cho căn nhà của chúng ta, nó như thế nào? Rồi chúng ta biết được mà khải thần linh đối với căn nhà của chúng ta như thế nào? Đó là chương 2. Rồi tới vấn đề là chúng ta biết được tại sao mà bây giờ căn nhà chúng ta nó bị khủng hoảng như vậy? Ở chương 3. Rồi chúng ta cũng biết được môi sinh học hay là cái hệ sinh thái bây giờ nó phải như thế nào? Đó là chương 4. Mà bây giờ nếu chúng ta không biết cách giải quyết thì cũng tiêu tùng, cũng chẳng có ích gì hết. Biết để làm gì nếu không có đáp ứng, phải không ạ? Đó là lý do có chương 5. Chương 5 hôm nay là vài đường nét định hướng và hành động. Thì nếu mà chúng ta nhìn chung, chúng ta sẽ thấy là cái gì? Chúng ta thấy được là tiến trình khởi đi từ hiện trạng, đó là chương thứ nhất, để trở về nguồn mà khải thần linh là chương thứ hai. Nhờ đó thấy được căn nguyên gây ra cái hiện trạng ấy, đó là chương thứ ba. Rồi trong khi đó, hệ sinh thái toàn diện không hợp với căn nguyên ấy, ở chương thứ tư. Nên hiện trạng hệ sinh thái cần phải được giải quyết theo một hướng đi dứt khoát, cụ thể bằng hành động đối thoại với nhau. Nhất là trong việc giáo dục theo linh đạo môi sinh học của Kitô giáo. Đó là lý do hôm nay chúng ta sang đến một cái chương em phải nói là quan trọng nhất trong các chương. Đó là tìm cách giải quyết những gì mà nó đang xảy ra trong thế giới của chúng ta, mà chúng ta đã biết được. Như Đức Thánh Cha nói ở đoạn 163 như thế này: cho đến bây giờ, tôi đã nỗ lực để đề cập đến hàng loạt vấn đề hiện tại, nói đến những rạn nứt trong hành tinh của chúng ta, cũng như những căn nguyên nhân bản sâu sắc của suy thoái môi trường. Mặc dù chỉ nguyên việc suy gẫm thực tại này đã cho thấy cần thiết phải thay đổi đường hướng và cách hành động, nhưng giờ đây chúng ta sẽ nỗ lực để vạch ra những con đường chính của việc đối thoại, có thể giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoáy của sự tự hủy diệt hiện đang nhấn chìm chúng ta. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp không? Nguyên cái câu này của Đức Thánh Cha thôi đấy các anh chị ạ. Nếu chúng ta mà không nỗ lực để vạch ra những con đường chính của việc đối thoại, có thể giúp chúng ta thoát khỏi vòng xoắn của sự tự hủy diệt hiện đang nhấn chìm chúng ta. Vì thế nên hôm qua chúng ta đã nghe thấy nói là cái vấn đề những dấu hiệu của ngày cùng tháng tận đây. Và bây giờ Đức Thánh Cha như là linh cảm thấy, do đó Ngài mới nói đến cái câu mà chúng ta cần phải để ý đây. Thật sự là như vậy. Thoát khỏi vòng xoắn của sự hủy diệt hiện đang nhận chìm chúng ta. Nếu chúng ta không thoát khỏi thì chúng ta bị nhận chìm thôi. Tùy chúng ta chọn. Vì thế nên mới thấy chương này thật sự là đặc biệt. Và bây giờ Đức Thánh Cha để ý đến, nhấn mạnh đến là vạch ra những con đường chính của việc đối thoại. Vậy bây giờ đối thoại những gì đây? Thì trong cái chương thứ 5 này, Đức Thánh Cha nói đến 5 cái khía cạnh đối thoại. Khía cạnh thứ nhất là đối thoại về môi trường trong chính trị quốc tế. Thứ hai là đối thoại hướng về những chính sách quốc gia và địa phương. Thứ ba là đối thoại và minh bạch trong các tiến trình quyết định. Thứ bốn là đối thoại nơi chính trị và kinh tế để đạt tới sự viên mãn của con người. Thứ năm là đối thoại với khoa học nơi các tôn giáo. Và bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ từng khía cạnh một của việc đối thoại để giải quyết vấn đề nhé. Trước hết là đối thoại về môi trường trong chính trị quốc tế. Khoản 164, Đức Thánh Cha nói như thế này. Cần có sự đồng thuận toàn cầu mới có thể giải quyết những vấn đề sâu xa hơn. Chứ không thể giải quyết bằng những hành động đơn phương của các quốc gia riêng lẻ. Như là việc lên kế hoạch cho một nền công nghiệp bền vững và đa dạng. Phát triển những hình thức năng lượng tái tạo và ít gây ô nhiễm. Khích lệ cách sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Cổ võ cách quản lý các nguồn tài nguyên biển và rừng tốt hơn. Đảm bảo mọi người được sử dụng nước uống. Đấy, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha nói ở ngay cái câu 169 đó là phải đoàn kết để giải quyết những cái vấn đề đó đó. Về nông nghiệp, rồi năng lượng tái tạo, ít gây ô nhiễm. Thay vì bây giờ chúng ta cứ dùng than thì bây giờ chúng ta dùng cái khác đi. Rồi sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, thay vì chúng ta phóng uế thì bây giờ chúng ta tiêu xài nước tha hồ, rồi điện cứ bật cho nó sáng, vân vân. Đấy là những cái năng lượng phí uổng và gây ô nhiễm. Các dùng những tài nguyên, rồi bảo vệ rừng, rồi bảo đảm con người sử dụng được nước uống, vân vân. Đấy là những cái mà toàn cầu bây giờ đấy là cần phải có quyết định chung. Rồi khoản 166, Đức Thánh Cha nói thêm, trên khắp thế giới, phong trào sinh thái đã thực hiện được những bước tiến đáng kể, cũng nhờ vào nỗ lực của nhiều tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, các hội nghị thượng đỉnh thế giới gần đây về môi trường lại không thỏa mãn được những mong đợi. Vì thiếu ý muốn chính trị, họ không thể đạt tới những thỏa thuận toàn cầu đầy đủ ý nghĩa và hiệu quả về môi trường. Điển hình nhất là hội nghị ở Paris năm 2015, rồi tới năm vừa rồi, năm 2020 ở Mani, Tây Ban Nha. Cũng vậy, quyết định, rồi hứa quyết, rồi không thực hành. Trong khi đó, dân sự họ ý thức được những cái tầm quan trọng của vấn đề. Do đó họ nổi lên, chẳng hạn giới trẻ, chúng ta thấy cuối năm vừa rồi, giới trẻ nổi lên khi mà hội nghị về khí hậu toàn cầu ở Tây Ban Nha đang diễn ra. Thúc giục người lớn hãy nhận trách nhiệm. Bởi vì môi trường không phải chỉ cho cái thế hệ này thôi, mà còn thế hệ của họ sau này nữa. Nếu thế hệ này mà làm hại cái môi trường thì thế hệ sau họ sẽ lãnh đủ mà thôi. Do đó họ ý thức được rồi. Nhưng mà như chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói ở trong này, trong khi dân sự thì họ ý thức được và họ vùng lên như vậy, thì những cái người mà có quyền mà đi họp những cái hội thượng đỉnh thế giới là toàn những tổng thống và thủ tướng không ạ, giống như ích nho coi thường và thậm chí không đi họp nữa. Năm 2012 vừa rồi, Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai cái nước mà sa thải nhất, phóng uế nhất, không đi, không tham dự, không thèm, không đóng góp. Đấy, thế giới chúng ta đang bây giờ đấy. Và thế nên khoản 167, Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta nên đề cập đến hội nghị thượng đỉnh về trái đất năm 1992 ở Rio de Janeiro, mà Tây đó. Hội nghị này tuyên bố rằng con người là trung tâm của các mối quan tâm dành cho sự phát triển bền vững. Nhắc lại tuyên ngôn ở Stockholm năm 1972, nó nhắc nhở sự hợp tác quốc tế để chăm sóc cho hệ sinh thái của toàn thể trái đất. Nghĩa vụ phải trả giá của những người gây ô nhiễm và bổn phận đánh giá tác động đến môi trường của các dự án và công trình. Bản tuyên ngôn này đưa ra mục tiêu ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển, nhằm đảo ngược xu hướng nóng lên toàn cầu. Bản tuyên ngôn này cũng hoạch định lịch trình với kế hoạch hành động và công ước về sự đa dạng sinh học và đưa ra các nguyên tắc có liên quan đến lâm nghiệp. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh là một bước tiến thực sự và mang tính ngôn sứ, nhưng những thỏa thuận ấy lại được thực hiện cách nghèo nàn, thiếu những cơ chế thích hợp để giám sát, xác minh định kỳ và xử phạt những trường hợp không tuân thủ. Các nguyên tắc của bản tuyên ngôn này vẫn đợi chờ các phương thế áp dụng thực tế cách hiệu quả và linh hoạt hơn. Đấy, các anh các chị thấy không? Con người ta không có thiện chí, những nhà cầm quyền không có thiện chí. Đó, vì thiếu ý muốn chính trị, họ không thể đạt tới những thỏa thuận toàn cầu đầy đủ ý nghĩa và hiệu quả về môi trường. Đức anh cha nói ở đoạn 166. Nói là tôi lên tôi phục vụ dân chúng mà không có để ý đến công ích, làm hại cho dân chúng luôn mà nói phục vụ cái gì. Nói đúng hơn là phục vụ cái ghế chính trị của tôi, cho thêm một thơm nữa, có thế thôi. Cứ thơm cái ghế của mình thôi, chứ không có gì khác hết á. Do đó nên bộ mặt chính trị là như vậy. Chỉ có ích kỷ thôi, vì vị kỷ vì mình thôi, chứ không có vì ích chung vì gì hết. Nếu không thì đâu có đến nỗi như thế này đâu. Chúng ta thấy không? Đó, giờ đó chúng ta thấy không? Cái môi sinh hay cái gì cũng vậy, nó gây ra cho con người hết. Bàn tay lông lá của con người đã làm hủy hoại cái trái đất này thôi. Rồi bây giờ cái đối thoại, khía cạnh thứ hai, đối thoại hướng về chính sách quốc gia và địa phương. Vậy bây giờ nếu mà quốc tế không có thì bây giờ làm sao? Không có khả năng và không muốn thực hiện chung thì bây giờ làm sao? Số 179 Đức Thanh Tra nói là trong khi trật tự thế giới hiện tại không đảm nhận trách nhiệm của mình, các cá nhân và nhóm địa phương lại có thể tạo ra sự khác biệt. Đôi khi chúng ta thấy được là đoàn thể chúng ta, cái người lớn là đầu tàu không kéo đi, chúng ta ở sau chúng ta đẩy đi, thì họ phải đi thôi. Phải đi thôi. Nếu mà một người mà nằm xuống thì chúng ta cùng nhau vực dậy để mà tiếp tục đi. Chứ không thể là cả thế giới như vậy thôi, bây giờ ôi mình làm gì được. Không, mình cái phần của mình, nhà mình phải lo. Chứ không phải cả thế giới vậy thôi mình buông. Không có. Đó, em xin đọc tiếp cái đoạn 179. Họ có thể khơi dậy ý thức trách nhiệm hơn, cảm thức mạnh mẽ về cộng đồng, sự sẵn sàng bảo vệ người khác, tinh thần sáng tạo và tình yêu sâu thẳm dành cho đất đai. Họ cũng quan tâm đến những gì họ sẽ để lại cho con cháu trách. Đôi khi, việc thi hành luật pháp thôi thì không có đủ đâu. Vì nạn tham nhũng. Các anh chị hiểu cái câu này không? Đôi khi việc thi hành luật pháp thôi thì không đủ. Vì nạn tham nhũng. Tại vì sao vậy? Tại vì đó cũng là cảnh sát đấy. Cũng thi hành luật pháp đấy. Nhưng mà hễ mà có tiền ấy, thì thôi không cần, cho đi. Bị nhiễm Covid cũng được, cứ việc qua biên giới đi, không sao hết. Cho những người khác bị nhiễm mà miễn là tôi có tiền. Cảnh sát đấy, rồi đứng canh đấy, các thứ đấy. Nhưng mà tiền thì tôi hết xong. Đó, đâu có thi hành luật pháp gì đâu. Đó, cái câu này Đức Thánh Cha nói quá đúng đi. Đôi khi việc thi hành luật pháp thôi không đủ vì nạn tham nhũng. Rồi còn gì nữa, áp lực công chúng đòi phải có một hành động chính trị mang tính quyết liệt. Chứ không phải chỉ có luật ra cho như vậy xong, không. Phải hơn luật nữa, chứ không phải là chỉ có luật. Xã hội thông qua những tổ chức phi chính phủ và các nhóm trung gian. Phi chính phủ đây là những cái tổ chức tư nhân, các anh chị, dân sự thôi, chứ không phải do chính phủ lập ra. Phải gây áp lực lên chính quyền để phát triển những quy định, thủ tục và kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Thì nếu mà chính quyền không ấy, thì bây giờ các tổ chức phải vùng lên để thúc giục chính quyền, để giúp với chính quyền thực hiện những gì tốt nhất cho dân của mình. Đấy, Đức Thánh Cha nói ở trong số 179 đấy. Rồi, số 180. Không có những công thức kiểu đồng phục. Có nghĩa là không phải là chỗ nào cũng phải giống nhau đâu, không có đâu. Vì thế nó gọi là công thức kiểu đồng phục đấy. Chỉ có một công thức mà áp dụng cho một, ví dụ 2 cộng 2 là 4, rồi 4 trừ 2 là 2, vân vân. Không có kiểu công thức như vậy, giống như toán vậy. Không, chỗ này nó khác. Vì mỗi quốc gia và khu vực có những vấn đề và giới hạn riêng của mình. Đồng thời, ở cấp độ quốc gia và địa phương, vẫn còn nhiều việc cần thực hiện, như xúc tiến những cách bảo tồn nguồn năng lượng, trong đó thúc đẩy hình thức sản xuất nông nghiệp tối ưu hóa nguồn năng lượng và giảm nguồn nguyên liệu thô, loại bỏ khỏi thị trường các sản phẩm kém hiệu quả về năng lượng hoặc gây ô nhiễm, cải tiến hệ thống giao thông, khích lệ xây dựng và tu sửa lại những tòa nhà nhằm giảm năng lượng, tiêu thụ và mức độ ô nhiễm. Hoạt động chính trị ở cấp độ địa phương cũng định hướng điều chỉnh việc tiêu dùng, phát triển nền kinh tế về rác thải, phân hủy và tái chế, bảo vệ các chủng loại nhất định và lập kế hoạch cho một nền nông nghiệp đa dạng và luân canh mùa màng. Quả thật, còn nhiều điều cần phải thực hiện. Đấy, chúng ta thấy khoảng 180 Đức Thanh Tra nói không? Ở địa phương cũng nhiều việc lắm chứ không ít đâu. Đấy, nhiều việc lắm. Bởi thế nên Đức Thanh Tra cuối cùng nói là quả thật còn nhiều điều cần phải thực hiện. Chứ đâu có chuyện thường đâu. Bảo vệ nghĩa là phá thì dễ, nhưng mà bảo vệ hay là xây dựng lại rất là khó. Nó tốn công hơn nhiều. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta xây căn nhà một năm mới xong, chúng ta đốt chỉ trong tiếng là nó cháy hết. Bây giờ xây lại thì cả một năm sau mới xong. Do đó nên cái vấn đề, vì thế chúng ta hãy đề phòng để đừng có mà gây những cái tai hại cho chính bản thân mình cũng như cho người khác. Khoản 181, sự tiếp nối là thiết yếu. Ở đây Đức Thánh Cha vẫn đang nói về vấn đề đối thoại hướng về chính sách quốc gia và địa phương đó. Thì Đức Thánh Cha nói tiếp này, sự tiếp nối là thiết yếu, vì không thể thay đổi các chính sách biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường mỗi khi có sự thay đổi chính quyền. Đấy, Đức Thánh Cha để ý đến từng chim. Các kết quả cần nhiều thời gian và đòi hỏi những khoản chi phí trực tiếp, nhưng không thể thấy được hiệu quả hữu hình trong một nhiệm kỳ của bất cứ chính quyền nào. Bởi thế nên đôi khi chính quyền vừa mới lên không thích cái này cái là bỏ, trong khi nó đang phát triển hay là nó chưa kịp có kết quả thì đã cắt nó đi rồi, chỉ vì không thích thôi chứ không phải vì công ích. Chúng ta thấy cai trị cái kiểu đó là chỉ có kiểu dân túy hay là kiểu nịnh dân, rồi kiểu lấy lòng để mà có được tiếp tục ngồi cái ghế. Đó là lý do vì sao các nhà cầm quyền chính trị luôn ngần ngại can thiệp nếu không có áp lực công chúng và các tổ chức dân sự, hoặc chỉ khi nào có nhu cầu khẩn thiết phải giải quyết thôi. Chứ họ không có, họ y như đó. Thôi, không có đám đụng đến cái gì hết. Không có làm mất lòng dân chúng. Đảm nhận trách nhiệm và cái giá phải trả. Các nhà chính trị không thể tránh khỏi xung đột với não trạng lợi ích và kết quả ngắn hạn đang thống lĩnh các nền kinh tế và chính trị ngày nay. Nhưng nếu họ can đảm, họ sẽ làm chứng cho phẩm giá Thiên Chúa ban tặng và để lại cho hậu thế một chứng tá về trách nhiệm xã kỷ. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, ngay cả những cơ chế tốt nhất cũng có thể bị sụp đổ khi không có những mục tiêu và những giá trị xứng đáng, hoặc không có một chủ nghĩa nhân bản đích thực và sâu sắc làm nền tảng của một xã hội cao quý và quảng đại. Ở đây cái câu cuối cùng, cái chi tiết cuối cùng em vừa đọc đó, cái là chủ nghĩa nhân bản đích thực, chứ không phải là duy nhân bản, nghĩa là chỉ có con người là trên hết. Tha hồ, tự do, muốn làm gì thì làm. Phá thai, rồi đồng tính hôn nhân vân vân. Đấy là chủ nghĩa duy nhân bản mà em vẫn nói đó. Chứ còn chủ nghĩa đích thực nó không có như vậy. Tôn trọng con người. Con người là mục tiêu của kinh tế, là trung tâm của tất cả hoạt động của nhân loại. Chứ không phải con người là cái guồng máy, chứ không phải con người là phương tiện, muốn làm gì thì làm, giống như là cái đồ vật để đi bán. Nó là như vậy. Nếu mà xây trên cái chủ nghĩa nhân bản đích thực thì không có những cái xảy ra như bây giờ. Nhưng mà thật sự có khó lắm. Vì thế Đức Thánh Cha nói ngay cả những cơ chế tốt nhất cũng có thể bị sụp đổ nếu không có cái chủ nghĩa đó. Mà các anh các chị thấy không, thực tế cho thấy rồi, con người ta đó thì xu hướng về cái xấu nhiều hơn cái tốt là một, mà đa số là người xấu nhiều hơn người tốt. Người tốt rất là hiếm, người tốt là thiểu số, do đó bị đa số nó át đi. Và hễ mà vote là người tốt bao giờ cũng thua. Mà cái thế giới này không thể nào mà có thể mà mà mỗi ngày một tốt đẹp hơn đâu. Nếu chúng ta không cầu nguyện, nếu không có ơn Chúa, nếu không có những cái con người âm thầm remote control bằng lời cầu nguyện. Và chúng ta đang cố gắng làm việc đó. Rồi bây giờ cái khía cạnh thứ ba về đối thoại, đó là đối thoại và minh bạch trong các tiến trình quyết định. ở khoản 180 trừ, Đức Thánh Cha nói là trong khi đối diện với những rủi ro đối với môi trường là điều có thể ảnh hưởng đến thiện ích chung bây giờ và trong tương lai, thì các quyết định cần được thực hiện dựa trên so sánh những rủi ro và lợi ích dự báo được trong những giải pháp thay thế khác. Đó, ở đây Đức Thánh Cha nói các quyết định đó là cần phải làm sao? Cần phải khôn ngoan xem là nếu mình quyết định làm cái này thì nó sẽ gây được cái gì? Hại, lợi hay là mang lại lợi gì? Lợi thì nhiều hơn, rủi thì ít hơn, và lợi thì chắc hơn, rủi thì không đến nỗi nào chẳng hạn thế. Thì mới có thể đi đến quyết định đó, chứ còn không á, mà cứ dựa trên những cái duy nhân bản á, là chỉ có lợi lộc thì chẳng có bao giờ thực hiện được những quyết định chính xác, chính đáng và có công theo công ý hay cho công ý hay. Do đó nên phải cân nhắc đàng hoàng thực tế. Và em xin đọc tiếp cái đoạn 184. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp dự án sử dụng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, khí thải và chất thải ở mức độ cao, tăng rác thải sản xuất hay những thay đổi quan trọng về phong cảnh, nơi cư trú của các chủng loại đang được bảo vệ hay những không gian chung. Đấy là những cái lĩnh vực mà phải đi đến quyết định chung đó. Chẳng hạn như vấn đề lĩnh vực là sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, hay là vấn đề khí thải phải thải như thế nào, bằng nào, ở đâu, vân vân, để cho nó an toàn, không có làm ô uế cái không khí. Rồi rác cũng vậy, thay vì dùng nhựa thì bây giờ dùng cái gì khác, vân 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 vân. Cái số 185 về vấn đề đối thoại trong tiến trình quyết định. Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào về đề xuất kinh doanh, cần phải đặt ra hàng loạt câu hỏi để biện minh xem liệu dự án có góp phần tạo nên sự phát triển toàn diện hay không. Cái này rất là quan trọng các anh chị, cái chữ là phát triển toàn diện nhá. Chứ không phải chỉ có một khía cạnh nào thôi. Phát triển toàn diện đây là gì? Cả thể lý, tâm lý, lẫn luân lý. Chứ không phải chỉ có thể lý không, chỉ có xác không. Bây giờ chúng ta thấy không, trong cái Covid-19 này là nếu chỉ có kinh tế không, chúng ta thấy không, chết nhiều hơn. Thà nghèo một tí mà còn sống, để trải qua, để cho nó nhanh qua cái Covid để rồi lại phục hồi lại thôi. Chứ còn nếu mà cứ để ý đến kinh tế, để ý đến cái thể lý mà không để ý đến cái sự sống, thì có thể là làm hại hơn chứ không phải là lợi hơn theo. Nó phải toàn diện, chứ không phải chỉ có một khía cạnh nào thôi. Cứ lo cái lợi ích thì làm sao mà có thể mà xét đến vấn đề toàn diện được. Vì thế Đức Thánh Cha mới nói là khi mà quyết định là phải để ý đến vấn đề phát triển toàn diện, đến công ích, chứ không phải chỉ có một phương diện nào thôi. Nó sẽ đạt được gì? Đấy, cái quyết định đó, nó sẽ đạt được gì? Tại sao? Ở đâu? Khi nào? Bằng cách nào? Cho ai? Đâu là những rủi ro? Đâu là những khoản chi phí? Ai sẽ trả những khoản chi phí đó và bằng cách nào? Thấy không? Ui dồi ôi, một quyết định nó khó lắm chứ đâu thường. Bởi vì nó liên quan đến tất cả mọi người, liên quan đến công ích. Do đó phải suy nghĩ rất là kỹ, chứ không phải ào ào đi. Nó sẽ đạt được gì nào? Rồi tại sao nó đạt được này? Rồi nó đạt được ở đâu này? Rồi khi nào này? Rồi bằng cách nào này? Rồi những cái đó cho ai này? Rồi có rủi ro gì xảy ra không này? Rồi chi phí bằng nào này? Rồi ai những phải chi phí đó này? Rồi trả bằng cách nào? Đấy chúng ta thấy không? Đấy chúng ta thấy vị giáo hoàng chúng ta là tôn giáo đấy, nhưng mà ngài cũng tỉnh lắm, khôn lắm, chứ không thường đâu. Chứ đừng có mà chê. Tôn giáo chẳng biết gì, ngu, ngốc, không biết gì về xã hội hết. Đọc lại đi, đọc lại những cái này đi để cho biết là tôn giáo nó dạy người đời nữa chứ đừng nói. Ở trong sự kiện biện phân này, một số câu hỏi phải được ưu tiên hơn. Rồi bây giờ tới khoản 186 về vấn đề đối thoại và minh bạch trong các tiến trình quyết định. Thì Đức Thánh Cha có dẫn ra thêm một số cái chi tiết như thế này. Khoản 186, tuyên ngôn Rio năm 1992 khẳng định nơi nào có nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể cứu vãn nha, người ta không được lấy cớ thiếu bằng chứng khoa học chắc chắn để trì hoãn những biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn suy thoái môi trường. Em xin đọc lại cái nguyên tắc này nha. Là tuyên ngôn năm 1992 ở Rio, cái ở Ba Tây đó, là nơi nào có nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng hoặc không thể cứu vãn nữa, người ta không được lấy cớ thiếu bằng chứng khoa học chắc chắn để trì hoãn những biện pháp hiệu quả. Có nghĩa là lúc bây giờ phải ra tay ngay, chứ không phải là nó tại sao nó như vậy, cứ đặt hết vấn đề kia thì vừa mới đặt hết vấn đề xong nó sụp hết rồi, chết hết rồi. Do đó hôm qua em cũng lấy thí dụ đấy, cái người Samaritano nhân này khi thấy nạn nhân đang quằn quại trên đường, có ngồi trên lưng lừa mà đặt vấn đề không biết cái tên này nó bị cái gì đó, nó có bị thật không vậy hay là nó giả vờ, rồi chỗ này cũng nguy hiểm, ông mình đứng ở đây sao, có bị cái gì không, rồi không biết nó bị bệnh gì mà mình xuống nó có chộp mình không, rồi đủ mọi thứ đặt vấn đề, rồi nó bị bệnh đó bao lâu rồi, rồi chữa cái này có khỏi không, cứ ngồi trên nó mà đặt vấn đề, đến lúc xuống cái nó tắt thở rồi. Chúng ta là như vậy, không muốn giúp thì nó cứ lấy đủ mọi thứ lý để mà cho nó qua đi. Và thế nên đây cũng nguyên tắc rất là quan trọng các anh chị ạ. Và em xin đọc tiếp cái khoản 186. Nguyên tắc phòng ngừa này cho phép bảo vệ những kẻ yếu không đủ khả năng bảo vệ lợi ích của họ và cung cấp chứng cứ vững vàng. Nếu thông tin khách quan dự đoán có sự nguy hại không thể cứu vãn được thì cần phải dừng hoặc điều chỉnh dự án ngay, ngay cả khi thiếu bằng chứng xác đáng. Đấy, chúng ta thấy Đức Thiên Cha nói rõ. Nếu mà thông tin khách quan dự đoán được có những cái nguy hại không thể cứu vãn được á, thì phải dừng ngay cái dự án đó hay là điều chỉnh dự án đó ngay. Dù thiếu cái bằng chứng xác đáng đi nữa cũng phải như vậy. Bây giờ tới khoảng 187. Điều này không có ý chống lại sự đổi mới công nghệ cho phép cải thiện phẩm chất đời sống. Đấy, Đức Thiên Cha ở đây cũng làm sáng tỏ luôn. Là nói như vậy không có nghĩa là không có được cải thiện đời sống, không được đô thị hóa, không được cái gì hết. Nhưng mà cái phương pháp làm nó phải thích hợp với con người và có lợi cho công ích. Chứ còn phương pháp làm mà giống như cộng sản là người giàu bóc lột người nghèo. Vậy bây giờ đấu tố người giàu, lấy tiền người giàu cho người nghèo để mọi người bằng nhau hết. Nhưng mà bây giờ thử hỏi các anh các chị, họ có bằng nhau không vậy? Hay là cộng sản nó còn giàu hơn dân nữa? Đấy, mục đích không thể biện minh cho phương tiện. Có nghĩa là mục đích tốt thì là bất cứ làm cái gì cũng được. Không phải như vậy. Cái đấy là xấu. Do đó cộng sản tự bản chất nó là xấu này, rõ là nó sẽ tan. Bởi vì nó xấu. Cái gì xấu là sẽ như bóng tối sẽ biến mất thôi. Mà đúng vậy. Đó, cộng sản Đông Âu, Nga gì nó cũng biến hết rồi. Còn bây giờ Trung Quốc với lại Việt Nam với lại Cuba, Lào, Campuchia tồn tại để chứng tỏ rằng đấy, tới giờ là Chúa sẽ cho nó biến thôi. Mà bây giờ chẳng cần Chúa ra tay, nó tự nó biến rồi. Nó là tư bản đỏ rồi chứ đâu phải là cộng sản nữa đâu, là vô sản nữa đâu, nó là tư bản đỏ. Tư bản rõ ràng, đâu còn cộng sản bóc đâu. Thì đây em xin lập lại cái số 187 của Đức Thánh Cha là điều này không có ý chống lại sự đổi mới công nghệ cho phép cải thiện phẩm chất đời sống, nhưng xác định lợi nhuận không thể là tiêu chí duy nhất cần xem xét. Chúng ta thấy không? Không thể làm gì làm chứ căn cứ trên lợi thôi. Nếu mà căn cứ trên lợi thì là giống như là bây giờ cái người già này già rồi không còn lợi gì nữa, cho chết, triệt sinh an tử. Rồi cái đứa nhỏ kia ở trong bụng được bác sĩ cho là có thể bị cái này cái kia, cho nó chết luôn. Lợi đấy, cái lợi đấy, không có cần gì luân lý cả, không có cần gì đạo đức cả. Thì con người chỉ có xác thôi, chết là hết như một con vật vậy. Có vậy thôi, nếu mà chỉ có lợi đó, chỉ có thân xác thì nó như vậy đấy. Và em xin đọc tiếp. Và khi có thông tin mới quan trọng xuất hiện, phải đánh giá lại dự án với sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Kết quả thảo luận có thể là quyết định ngừng xúc tiến dự án, điều chỉnh hay xem xét giải pháp thay thế. Đấy, đấy chúng ta thấy ba cái khía cạnh đối thoại. Rồi bây giờ tới khía cạnh thứ tư, đối thoại nơi chính trị và kinh tế để đạt tới sự viên mãn của con người nha. Khoản 189, Đức Thánh Cha nói, các chính sách không được lệ thuộc vào kinh tế. Đấy, các chính sách không được lệ thuộc vào kinh tế, chúng ta thấy không? Không phải là kinh tế là tất cả, và kinh tế thì giải quyết được tất cả đâu. Không. Cũng như kinh tế không lệ thuộc vào mệnh lệnh của thứ mô hình kỹ trị chạy theo hiệu quả. Kỹ trị đây là những cái việc điều khiển hay là kiểm soát về xã hội cũng như là kinh tế bởi một số thành phần chuyên viên về kỹ thuật. Đó là kỹ trị đó. Và họ chỉ có căn cứ vào đường lối có hiệu quả là họ làm vậy thôi. Chẳng hạn phá thai đó là có hiệu quả, là tẩy chay được những cái tai hại cho xã hội. Đấy, nếu mà căn cứ vào những cái đó thì xã hội tiêu. Ngày nay với quan điểm về thiện ích chung, cần gấp rút phải có các chính sách và nền kinh tế thích hợp để bước vào một cuộc đối thoại thẳng thắn về việc phục vụ sự sống, đặc biệt là sự sống con người. Cứu các ngân hàng bằng mọi giá, làm cho công chúng phải trả giá, buông bỏ cam kết rà soát lại và cải tổ toàn bộ hệ thống. Tất cả những điều đó chỉ tái khẳng định sức mạnh tuyệt đối của hệ thống tài chính thôi. Một sức mạnh không có tương lai hoặc sẽ chỉ làm gia tăng các cuộc khủng hoảng mới sau một tiến trình khôi phục chậm chạp và tốn kém. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008 mang lại một cơ hội để phát triển một nền kinh tế mới quan tâm hơn đến các nguyên tắc đạo đức. Những quy định mới về đầu cơ tài chính và sự thịnh vượng ảo, nhưng lại không suy nghĩ về những tiêu chí lạc hậu đang tiếp tục chi phối thế giới. Sản xuất không phải lúc nào cũng hợp lý và thường gắn liền với những biến thiên kinh tế quy định cho sản phẩm một giá trị không tương ứng với giá trị thật sự. Điều này dẫn đến sản xuất một số mặt hàng quá nhiều. Chẳng hạn như người ta sản xuất quá nhiều, thay vì đổ ra biển, thì bây giờ người ta gọi là viện trợ nhân đạo cho các nước nghèo. Để rồi từ đó bắt đầu bóc lột các nước nghèo, khai thác những cái tài nguyên của những nước nghèo, rồi xen mình vào những cái cuộc cai trị của đất nước đó, chính trị của đất nước đó. Đức Thanh Trào nói tiếp, với những tác động không cần thiết lên môi trường và với những kết quả tiêu cực cho nền kinh tế khu vực, bong bóng tài chính cũng có xu hướng trở thành bong bóng sản xuất. Không thể giải quyết triệt để vấn đề của kinh tế được. Tuy nhiên, nền kinh tế thực sẽ tạo ra đa dạng và tiến bộ trong khả năng sản xuất, giúp các công ty vận hành tốt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát triển và tạo ra công ăn việc làm. Đó, cái gì mà giúp cho công ích thì vẫn là tốt. Còn cái gì mà chỉ có lợi nhuận thôi, chỉ có cho một thành phần nào, nhóm nhỏ nào mà không cho công ích, đều xấu hết, đều không đáng chấp nhận, đều phải bỏ. Khoản 190. Việc bảo vệ môi trường không thể được bảo đảm trên nền tảng của những tính toán tài chính về các khoản chi phí và lợi nhuận. Khi nói đến đa dạng sinh học, hãy suy nghĩ nghiêm túc về giá trị đích thực của mọi sự, tầm quan trọng của nó đối với con người và các nền văn hóa, mối quan tâm và nhu cầu của người nghèo nữa thì mới đúng. Khoản 194 cũng ở trong cái vấn đề đối thoại nơi chính trị, kinh tế để đạt tới sự viên mãn của con người đó. Thì 194 Đức Thanh Cha nói là cân bằng trong trung hạn giữa việc bảo vệ thiên nhiên với thu lợi tài chính hoặc giữa việc bảo tồn môi trường với sự tiến bộ thì không đủ. Vấn đề là định nghĩa lại khái niệm về sự tiến bộ. Sự tiến bộ nó ở chỗ nào? Một sự phát triển công nghệ và kinh tế không để lại cho tương lai một thế giới tốt đẹp và chất lượng sống hoàn diện hơn thì không được coi là sự tiến bộ. Đấy, chúng ta thấy ngay chỗ tiến bộ này nhá. Muốn phát triển gì phát triển, về công nghệ hay kinh tế, vân vân. Nếu mà không có mang lại cho tương lai thế giới một cái chất lượng sống toàn diện hơn, toàn diện nhá, chứ không phải một khía cạnh nào, thì không được coi là tiến bộ. Không phải, cái đấy không có tiến bộ tí nào hết. Ở đây còn làm hại nữa đằng khác. Trong bối cảnh đó, đề tài phát triển bền vững thường không được chú ý đâu, hoặc đưa ra những lời biện minh, ngôn ngữ và giá trị của sinh thái học bị nhấn chìm trong lá trích của tài chính và kỹ trị. Trách nhiệm môi trường và xã hội của các doanh nghiệp thường được giảm xuống thành một loại các biện pháp tiếp thị và gia tăng hình ảnh thôi. Rồi bây giờ khoản 196. Các can điểm chính trị thì sao? Ngài đặt vấn đề như vậy đó. Còn các quan điểm chính trị thì sao? Trên kia là kinh tế đó. Chúng ta hãy nhớ nguyên tắc bổ trợ là nguyên tắc đảm bảo sự tự do để phát triển các khả năng trong mọi cấp độ của xã hội. Trong khi cũng đòi hỏi ý thức trách nhiệm lớn lao về thiện ích chung của những người đang nắm giữ quyền lực. Ngày nay, xảy ra trường hợp là một số thành phần kinh tế có quyền lực hơn nhà nước nữa. Chúng ta thấy không? Đức Thanh Trà nhận xét chỗ này rất là hay. Kinh tế có quyền hơn nhà nước luôn. Chúng ta thấy không? Tiền nó chi phối hết mọi sự đấy. Kinh tế là liên quan đến tiền, đến lợi. Nó chi phối hết mọi sự luôn. Em vẫn ví là kinh tế với lại chính trị nó như là cặp vợ chồng vậy. Chính trị là chồng, kinh tế là vợ. Nhưng mà người chồng bị người vợ giật dây. Đó là cái lợi đó. Đó, do đó nên người vợ chính là cái cổ, kinh tế chính là cái cổ, chính trị là cái đầu, nhưng mà cái đầu phải xoay theo kinh tế thôi. Rõ ràng là như vậy. Thực tế cho chúng ta thấy như vậy. Mà ở đây Đức Thánh Cha cũng có nhận xét rất là đích đáng. Không thể biện minh cho một nền kinh tế mà không có chính trị. Vì như thế sẽ không thể giải quyết được các khía cạnh khác nhau của các cuộc khủng hoảng hiện tại. Đấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chính trị. Đó, nhưng mà chính trị đó cũng vậy. Cũng không được là theo kinh tế. Và cũng phải là nhắm đến công ích. Nhắm đến nhân bản, con người trên hết. Con người là cùng đích của tất cả mọi hoạt động, cả kinh tế lẫn chính trị. Chứ không phải là biến con người thành những cái phục vụ cho tư lợi của mình, cho cái ghế chính trị của mình. Số 198. Chính trị và kinh tế có xu hướng đổ lỗi cho nhau khi đối diện với tình trạng nghèo nàn và suy thoái môi trường. Hy vọng rằng mỗi bên có thể nhận ra được những sai lầm của mình và tìm kiếm hình thức tương tác hướng đến thiện ích chung. Trong khi một số người chỉ bận tâm tới lợi ích tài chính, còn một số khác lại lo duy trì hay gia tăng quyền lực. Chắc chắn điều để lại sẽ là những mâu thuẫn và thỏa thuận giả dối. Trong đó cả hai bên đều không quan tâm đến việc chăm sóc môi trường và bảo vệ những người yếu đuối. Đức Thánh Cha nói quá hay chỗ này các anh chị. Nếu mà một bên kinh tế chỉ tìm lợi ích tài chính, còn bên chính trị chỉ quyền lực thôi, thì cái gì xảy ra? Thì những cái vấn đề họ bàn bạc với nhau á, giả dối thôi. Giả dối thôi. Chắc chắn điều để lại sẽ là những mâu thuẫn và thỏa thuận giả dối. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cả hai bên đều không quan tâm đến việc chăm sóc môi trường và bảo vệ những người yếu đuối. Chỉ lo cái ghế chính trị của mình, chỉ lo đến cái túi tiền của mình thôi. Thì những người yếu đuối là vẫn thiệt thôi. Mà hơn nữa là môi trường mà không bảo vệ thì nó sẽ gây thiên tai. Thì những người nghèo, người yếu đuối là nạn nhân. Vì thế Đức Thánh Cha nói tiếp, ở đây cũng thế. Chúng ta thấy nguyên tắc hiệp nhất lướt thắng xung đột rất là đúng. Bởi vì nếu chúng ta biết hiệp nhất, nhất đây là phải bỏ mình thì mới hiệp nhất được. Chứ còn hiệp nhất mà chúng ta cứ theo ý riêng của chúng ta, thứ lợi chúng ta, quyền của chúng ta thì hiệp nhất cái gì? Thì nó là sẽ xung đột thôi. Thì do đó nên, ui dồi, cái bài này, cái chương này hay quá các anh chị thấy không? Rồi bây giờ cái khía cạnh cuối cùng là đối thoại với khoa học nơi các tôn giáo. Thì Đức Thánh Cha khoảng 199 đã nói cái gì? Người ta không thể cho rằng khoa học thực nghiệm giải thích đầy đủ về sự sống, sự tương tác của mọi loài thụ tạo và toàn bộ thực tại. Điều này vượt quá giới hạn của chính phương pháp khoa học luôn. Khoa học không phải là tất cả. Khoa học không có thể mà giải quyết được có Thiên Chúa hay không. Không thể nói được như vậy, bởi vì Thiên Chúa thuộc về thần học. Khoa học là khoa học. Phương pháp của khoa học là gì? Là observation, có nghĩa là nhận xét và thí nghiệm để đi đến cái kết luận. Vậy bây giờ họ nhận xét, bây giờ chẳng hạn như là đầu tiên đó, con người ta cũng căn cứ vào khoa học đấy. Là cái gì? Mặt trời quay chung quanh cái đất. Nhưng mà rồi sao? Khi mà có viễn vọng kính rồi đó, là trái đất quay chung quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời quay chung quanh trái đất. Đấy, chúng ta thấy khoa học sai chưa? Rồi thứ hai là cái gì nữa? Khoa học, thí nghiệm những cái thực tế đây này, những cái thể chất đây này. Còn có thí nghiệm được thánh thể không? Có thí nghiệm được không? Làm sao mà thí nghiệm được? Thấy không? Đó, số 199 nha. Bây giờ số 200. Bất kỳ một giải pháp kỹ thuật nào mà khoa học tuyên bố mang lại sẽ trở nên bất lực trong việc giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của thế giới nếu nhân loại mất định hướng, nếu chúng ta mất động lực để sống hài hòa, hy sinh và đối xử tốt với người khác. Bất cứ giải pháp nào của khoa học cũng không thể nào mang lại lợi ích cho con người nếu mà không phục vụ cho công ích, để con người có thể sống hòa hợp với nhau, bình an, hạnh phúc. Ngược lại, các anh các chị ạ, đôi khi khoa học nó có những cái kỹ thuật nó tạo lên cho chúng ta những cái phương tiện để sống cho nó dễ chịu hơn, thì chúng ta lại quay ra hưởng thụ. Đấy, cả hai nhá. Khoa học là một chuyện, nhưng mà con người là một chuyện khác. Con người hưởng thụ hay là con người lạm dụng khoa học, lạm dụng những cái truyền thông chỉ xe thích xem những cái phim con heo thôi chẳng hạn thế. Đấy là những cái mà khoa học là một chuyện, nhưng mà con người biết lợi dụng khoa học không là một chuyện khác. Khoản 201 là khoản cuối cùng trong cái chương thứ 5. Đa số những người đang sống trên hành tinh của chúng ta đều tuyên nhận là những người có niềm tin. Điều này thúc đẩy các tôn giáo đối thoại với nhau hướng tới việc chăm sóc thiên nhiên, bảo vệ người nghèo và xây dựng mạng lưới của sự tôn trọng và tình huynh đệ. Cần có một cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng giữa các phong trào sinh thái khác nhau, trong đó có các gặp gỡ giữa những mâu thuẫn ý thức hệ. Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng sinh thái đòi buộc tất cả chúng ta phải tìm kiếm thiện ích chung, dẫn bước trên con đường đối thoại, đòi hỏi sự nhẫn nại, kỷ luật và lòng quảng đại. Luôn luôn ghi nhớ rằng thực tại lớn hơn ý tưởng. Hay quá các anh chị. Hay quá cái chương này, tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Xin chúng con xin cảm ơn đến Thánh Cha Francisco cho chúng con được mở mang cả trí óc lẫn tâm hồn để chúng con thấy được cái sự thật về cái ngôi nhà chung của chúng con đây. Và tất cả những cái gì đã đang và sẽ xảy ra cần đến vấn đề chẳng những quốc tế, chẳng những quốc gia, chẳng những địa phương, chẳng những tôn giáo mà chính cá nhân của chúng con nữa. Cũng phải cộng tác vô một cách tích cực và chủ động trong việc làm sao cho ngôi nhà chung của chúng con có thể xứng đáng là nơi cho con người sinh sống. Xin Chúa Mẹ giúp cho chúng con để chúng con lắng nghe lời chủ chiên và đi theo vị chủ chiên của chúng con. Amen.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu cánh đồng khát cháy, tiếng hát tôi làm những làn mây bay, mang cơn mưa niềm vui hạnh phúc tươi xanh cánh đồng cằn khô. Mặt đất nêu đông về giá rét, tiếng hát tôi đem nắng ấm vào đời, cho đất hát khúc ca tình người, trái đất mãi xanh màu xanh. Chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi.